Bye.
Tỉnh Ontario, Canada, trong một ngày tu
nhân dịp đầu năm mới xin Đinh Dậu. Và hôm nay tu học từ sáng tới chiều và thời kinh cuối và nghe pháp thoại. Đại chúng có khỏe không? Có mệt không? Thấy không? Một lát nữa Pháp Hòa sẽ nhìn xuống dưới này coi ai mí mắt trên trời mỏi. Thưa đại chúng, trong cái ngày tu năm nay thì chúng ta thắp đèn dược sư và tụng dược sư sáu pháp ba thời, và chúng ta chọn được một bộ dược sư sáng Nguyễn Thượng, Nguyễn Trung và Nguyễn Hạ. Thì Đức Phật dược sư, cái bản kinh mà được trích dẫn để tạo ra cái Nguyễn sáu pháp này, kinh này có tên đầy đủ là Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Đức Phật dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Khởi sự của kinh này là có một hôm nọ Đức Phật đi giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ với cây nhạc âm. Nhạc âm mà trong cái quyển sấm pháp Hòa Thượng Trí Quang dịch là cây tiếng nhạc. Nhạc âm tức là tiếng nhạc cái gì nữa. Và lúc đó có một vị Pháp Luân Tử tên là Mạng Thù Thất Lợi. Quý vị biết Mạng Thù Thất Lợi là ai? Tức là Văn Thù Sư Lợi đó. Tức là tên khác của Ngài. Thật sự ra tên tiếng Phạn của Ngài là Man Su Sri. Rồi mình mới âm lại là Man Su Sri là Mạng Thù Thất Lợi. Có khi á người ta dịch luôn cái tên của Ngài là Diệu Cát Tường. Chữ Văn Thù Sư Lợi tiếng Hán dịch là Diệu Cát Tường. Cát Tường là gì? Là lành tốt. Và cái lành tốt này một cách vi diệu, một cách màu nhiệm, chứ không phải là cái lành tốt bình thường. Ngài mới bạch Đức Phật là xin Ngài hãy nói cho chúng con biết cảnh giới của chư Phật, hạnh nguyện của chư Phật, để cho tất cả những chúng sanh trong đời mạt pháp sau này nương vào cái đó mà tu tập giải trừ đi những cái nghiệp chướng. Đức Phật mới nói: ông hỏi thật là hay, tôi sẽ vì ông mà nói. Thì bắt đầu duyên do đó mà Đức Phật giới thiệu cảnh giới của Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Tại sao gọi là bổn nguyện? Bổn nguyện là gì? Bổn nguyện là gì? Là cái nguyện của mình. Ai tu mà không có bổn nguyện? Bây giờ ngồi đây mỗi người, nếu không có cái bổn nguyện thì làm sao mình tu cho đến giờ phút này? Thí dụ như thầy mà quy y cho mình thì mình gọi là bổn gì? Là bổn sư. Cái chùa mình hay thường đi tới kêu là bổn gì?
Bổn tự.
Thì giờ mỗi người phải có bổn nguyện. Rồi mỗi người chúng ta ai cũng có một cái công, cái sự nghiệp mà mình gian dính vào gọi là bổn phận. Tức là phận sự của mình. Cho nên ngày xưa cái vị thiền sư Việt Nam chúng ta ngày mới nói đó: phản quan tự kỷ bổn phận sự. Phận sự duy nhất của mỗi người chúng ta là mỗi ngày phải soi lại chính mình. Phải soi lại chính mình. Mà nếu mà chúng ta không có định tâm, không có làm sao để cho tâm tư mình nó trong suốt như lưu ly, thì làm sao mình soi lọi được mọi thứ. Cho nên muốn được cái bổn nguyện mình thành tựu thì mình phải là dược sư lưu ly quan. Mà quan là qua quan tường và quan vương, là vua của tất cả ánh sáng. Quan vương tức là vua của tất cả ánh sáng, mà chỉ có cái vua của tất cả ánh sáng đó là trí tuệ soi lại. Đừng có quên cái bổn nguyện của mình. Ở đây quý vị có hay cúng linh không? Trong đó có câu: xin Bồ Tát Địa Tạng đừng có quên lời nguyện năm xưa. Bất vi bổn thể lân vẫn phàm tình. con nghe câu đó không? Lúc mà cúng linh với thầy cái cúng câu duy nguyện địa tạng từ tôn bất vi bổn thể. Bất vi đó là không có quên cái lời nguyện ước của mình. Lân mẫn phàm tình, hãy thương cho tất cả những người phàm tình này, mãi đến đàn tràng này mà chứng minh trang phúc. Ví dụ vậy. Chứ không có ai cho chúng ta ngồi đây mà không có nguyện hết. Tu hành không nguyện là làm sao tốt. Cho nên ngày thật thiền ngày mới nói đó. Tôi từng nghe cửa chính yếu để vào đạo chính là sự phát nguyện. Tâm không phát, nguyện không lập thì làm sao Phật đạo được thành. Mình tu là trước hết tâm phải phát, nguyện phải lập. Cho nên là gì phải phát tâm. Phát tâm làm được. Anh phát tâm đi chùa, phát tâm bố thí, phát tâm thọ giới, phát tâm ăn chay, phát tâm tụng kinh, phát tâm hết. Và một khi tâm phát thì nguyện lập. Ví dụ là quý vị thấy cái người đó tội nghiệp quá, lúc này thất nghiệp, không có tiền cơm, thấy vậy cái tâm phát liền, tôi nguyện sẽ trích một phần tiền của tôi giúp đỡ cho người này trong mấy tháng họ thất nghiệp. Tâm thấy ta khổ, tâm phát nguyện lập, hứa cho. Mà hứa thì phải cho, chứ đừng làm họ hứa. Hứa hoài không cho, ta nói gặp mình, ta nói con ma nhờ họ hứa. Tại ma là không có thật. Ma là bóng dáng thôi. Nó lệnh vỡ gì thôi, chứ nó không có mặt. Cho nên, dược sư lưu liên quan như lai bổn nguyện công đức kinh. Kinh này là kinh bổn nguyện công đức của Ngài. Vì mình có cái bổn nguyện cho nên mình mới vun bồi công đức. Cho nên trong cái lễ sám hồi nãy, đầu tiên là mình lễ Tỳ Lô Giá Na Phật. Tại vì Tỳ Lô Giá Na Phật là tượng trưng cho pháp thân thanh tịnh. Rồi bắt đầu mới lễ hiện tại Phật là Bổn Sư Thích Ca. Rồi vị Phật mà đương sự của quyển kinh là Dược Sư Như Lai. Và đồng thời lễ thêm một vị Phật mà sau này ai chứ ai lúc sống thì hướng về Đông Phương Giáo Chủ, mà lúc mà ra đi thì hướng về Tây Phương Giáo Chủ, cho nên lại Vô Lượng Thọ Phật. Vô Lượng Thọ Phật là A Di Đà Phật đó. Nhưng mà thay vì lại Nam Mô về Phật nghe Vô Lượng Thọ. Tại vì sao? Tại vì ở đây là lễ cầu an. Cầu an thì tức có thọ, tuổi thọ cao. Cho nên thế A Di Đà Phật vô bằng cái câu Vô Lượng Thọ. Bởi vì Đức Phật A Di Đà có ba tên: Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quan, Vô Lượng Công Đức. Đó là mình nói gọn đó, chứ thật ra Phật A Di Đà có tới 12 lần. Đức Phật A Di Đà có 12 loại ánh sáng. Biết không? Tụng Di Đà xong rồi lại hoài đó. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai, Vô Đối Quang Như Lai. Nhớ không? Vô Biên Quang Như Lai, Vô Ngại Quang Như Lai. Cho tới cái cùng cái câu cuối cùng là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Đó là Đức Di Đà hết đó. Nhưng mà ánh sáng này, cái ánh sáng của Vô Lượng Quang này, nó có công năng nó như thế nào? Công năng của nó là Vô Ngại Quang, Vô Đối Quang. Vô Ngại Quang là ánh sáng không bị ngăn ngại. Vô Biên Quang là không có ngăn mé. Trí Tuệ Quang là trí tuệ siêu việt, vân vân. Cho nên là mình tụng Di Đà xong lại 12 lại, đó là nói về cái năng lực ánh sáng của Di Đà. Di Đà vốn tự nơi chân tâm. Không. Cho nên lúc mà người ta khai thị cho người mất, Tây Phương không xa cách, Tây Phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Thấy trăng lặn đừng tưởng trăng đi đâu, trăng đâu có rời lìa trời. Cũng như thế, âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Sống là chết, chết là sống. Có nhiều người sống sờ sờ mà không hiểu gì hết. Sống khổ đau thì sống như chết. Tây Phương không xa cách, Tây Phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, phải không? Trong sông đổ ra biển cả mà, ngàn sông về biển lớn. Hiểu được như vậy cho nên mới thấy được rằng trăng lặn không lìa trời. âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Có nhiều khi gia đình có một người mất, nhà mất vậy cái cả nhà đi chùa, rồi từ đó làm Phật tử luôn chứ trước kia làm gì? Thế gian tử. Rồi nhờ có người mất, cho nên cái sanh tử nó tương dung là vậy. Một người nằm xuống để nuôi bao nhiêu người sống. Cho nên Đức Phật Di Đà hay Đức Phật Diệu Sư, tất cả các vị có nguyện bổn nguyện công đức, là có nguyện là có công đức. Tại vì sao? Bởi vì có nguyện là có hạnh. Ví dụ hôm nay nếu mà chúng ta không nhất định tổ chức một ngày tu tập thì chúng ta đâu có quy tụ cả trăm người ở đây. Mà nếu mà không có cái ngày này thì từ sáng tới chiều giờ mình không có bổn nguyện thì nhất định không có công đức. Nhờ bổn nguyện cho nên lái xe có người lái từ 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng. Nhờ lái dễ cho nên nhập định dễ, cứ nhắm là định, nhắm mắt là định. Bổn nguyện trong nhờ có cái bổn nguyện vậy cho nên mới tập hợp về đây nguyên một ngày có công đức nè. Bây giờ Đức Phật Diệu Sư cái nguyện của ngài sao? Ngài có 12 nguyện. Đây cũng hoàn gọn 12 nguyện của ngài. Thứ nhất là phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh. Thứ hai là cho chúng sanh biết đến nhất thiết trí của mình. Thứ ba là cho chúng sinh thực hiện được ước nguyện. Thứ tư là hướng dẫn chúng sanh đi trên đường đại thừa. Thứ năm là giúp chúng sinh giữ giới hạnh. Thứ sáu là giúp chúng sanh chữa lành các bệnh do sáu căn sinh ra. Thứ bảy là chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sanh. Thứ tám là cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới. Thứ chín là tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến, giúp họ trở về chánh đạo. Thứ mười là tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời mạt pháp. 11 là đem thức ăn cho người đói khát. 12 là đem quần áo cho người rét bước. Đó là 12 nguyện của Phật Diệu Sư. Và thưa đại chúng, hồi xưa ta có câu này: nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Quý vị có nghe câu đó không? Nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một vị Phật mà ra đời, ngàn vị Phật khác cũng hộ hộ trì. Cũng như vậy, đời này mình thấy ai làm một việc gì lành, một người làm lành, ngàn người hưởng ứng. Ví dụ như giờ có một hòa thượng đứng ra nói tôi thấy cái ngôi chùa ở chỗ đó nó hư sạch rồi, không ai xây dựng lại. Tôi phát nguyện xây dựng ngôi chùa này. Thì ngài ở đó ngài làm gia chánh, đứng ra vận động xây dựng. Thì ngài vận động xây dựng thì ngàn Phật tử ủng hộ. Thưa đại chúng, là ở Trung Quốc cái thời cận đại có vị lão hòa thượng mà quý vị chắc chắn sẽ biết, đó là ngài Hư Vân. Quý vị biết ngài Hư Vân không? Hư Vân lão hòa thượng, ngài sống tới 120 tuổi. Ngài tịch năm 1959. Ngài sinh vào cuối đời nhà Thanh. Cuộc đời tu hành của ngài, ngoài cái chuyện gọi là trì trai giữ giới vân vân, ngài có một cái nguyện đặc biệt, đó là tạo chùa, tu sửa chùa. Ngài đi đến bất cứ nơi nào, đạo tràng nào, ngôi chùa nào mà hư sạch không ai xây dựng thì ngài nguyện ở lại ngôi chùa đó vận động Phật tử trong các nơi để mà làm sao sửa chùa, tu sửa được ngôi chùa đó, xong rồi ngài đi chùa khác. Và nếu mà có dịp nào quý vị mà đi hành hương Trung Quốc, thỉnh thoảng quý vị tới vài ngôi chùa, thế là quý vị được biết là ngôi chùa này có bàn tay của ngài Hư Vân từng tu sửa, đặc biệt cái hạnh của ngài. Và quý vị thấy các vị bây giờ mình thấy nhà thời bây giờ hiện tại cũng vậy. Trong cái truyền thống là các thầy tu không có đi làm. Các thầy không có đi làm nghĩa là các thầy không có tiền. Vậy mà quý vị thấy thầy nào cũng xây chùa được hết không? Đó là bổn nguyện công, bổn nguyện công đức. Tại vì nếu mình có lập nguyện rồi thì mình sẽ làm. Mà khi mình làm thì nếu mình làm cái việc đó chân chánh thì nhất định sẽ có người hộ trì. Bằng chứng là sự thật của quý vị thấy. Có những ngôi chùa đồ sộ nguy nga mà quý vị thấy do thầy trụ trì ở nơi đó chủ xướng mà chính bản thân thầy không có đi lại. Nhưng mà thầy làm cái gì? Thầy lập cái nguyện, cái gốc của thầy vững để cho tất cả các nơi quy tụ về để trợ duyên. Cho nên thầy gọi là trụ trì. Nếu mà nói cho cái nghĩa bình thường là trụ là ở vững nơi đó để gìn giữ, gọi là trụ trì. Trụ Như Lai nha, trì Như Lai tập. Nói cho nó hay vậy. Ở trong nhà của Như Lai, gìn giữ giáo pháp của Như Lai. Còn nói theo nghĩa thường là ở yên chỗ đó, phát triển chỗ đó. Rồi bây giờ Đức Phật Dược Sư phát nguyện ở trong cái phẩm kinh Dược Sư đó thì các vị Bồ Tát nào ủng hộ? Tám vị Bồ Tát nhớ không? Hồi nãy trong cái phẩm cuối mình đọc đó, khi mà con mất đi thì sự được sự dẫn đường của tám vị Bồ Tát tự nhiên hóa sinh trong hoa quý báo rồi tiếp nhận sự thọ ký của Phật. Ở trong phẩm Dược Sư là đấy mình tụng. Rồi cuối cùng cái kinh Dược Sư có 12 vị gì? Ai nhớ? Thần tướng Dược Xoa. Nhớ không? Có 12 vị thần tướng Dược Xoa đứng ra nguyện phò trì ủng hộ cho Đức Phật để mà gìn giữ tuyên dương giáo pháp này. Tên của 12 vị đó là Cung Tỳ La Đại Tướng, Phạt Chiết La Đại Tướng, Mê Xí La Đại Tướng, An Để La Đại Tướng, Ngạch Để La Đại Tướng, Sang Để La Đại Tướng, Nhân Đạt La Đại Tướng, Ba Di La Đại Tướng, Ma Hổ La Đại Tướng, Chân Đạt La Đại Tướng, Chiêu Đổ La Đại Tướng và Tỳ Yết La Đại Tướng. Đó là phiên âm của tiếng Phạn. Và 12 vị này phò trì cho 12 tuổi Tý, Sử, Dần, Mẹo, Thìn, Tỷ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợp. Cho nên có cái đạo tràng Dược Sư mà ta làm đầy đủ bài bản đó, ta tạo 7 Đức Phật Dược Sư, 8 vị Bồ Tát, 2 vị Bồ Tát làm thị giả cho Phật là Nhật Quang biến chiếu và Nguyệt Quang biến chiếu, xung quanh là 12 vị thần tướng. Rồi dưới chân 12 vị thần tướng để 12 con giáp. Cung Tỳ La Đại Tướng độ cho tuổi Tý, Phạt Chiết La Đại Tướng độ tuổi Sử, Mê Xí La Đại Tướng độ tuổi Dần, An Để La Đại Tướng độ tuổi Mèo. Ví dụ vậy, trên mỗi một vị là ta độ cho tuổi, ta làm 12 con giáp. Không phải nhớ có một lần có một cái đạo tràng tổ chức pháp hội Dược Sư lớn lắm, 3 ngày. Và cái ngày mà khai mạc cái đàn cầu nguyện đó có 12 vị cư sĩ nam mặc đồ 12 tướng. Và trên mỗi tay ông cầm một con giáp. Tí tự danh mạng 12 ông đứng xung quanh cái đàn tràng. Rất là trang. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là qua cái bản kinh Dược Sư á, thì không có cái gì gọi là mê tín, mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta. Bởi vì sống ở trên đời này ai cũng muốn cái gì? Tuổi thọ này, sống lâu đó, giàu có này, quan chức này, con trai con gái này, cầu chi cũng được tội nguyện. Nhưng mà nếu chúng ta muốn làm giàu, muốn hạnh phúc, muốn an ổn mà chúng ta làm mà không có chánh niệm thì chúng ta có thể đi đến cái sự làm giàu bất lương. Ở trong cái bản giới không kể gì làm giàu bất lương, không kể gì đến sự đau khổ của người khác. Cho nên Đức Phật không muốn như vậy. Ngài muốn, Ngài hiểu được cái tâm lý của chúng sanh là muốn cái đó. Bây giờ mình tu cỡ nào tu nha, trừ những người mà thật sự mà thâm thấu được đạo là người ta tự tại với sống chết. Chứ còn phần lớn chúng ta ngồi đây nói tự tại với sống chết chứ nghe mà có bệnh một cái là bắt đầu sao? Ngủ dột rồi bắt đầu gửi tên cầu an hết các chùa. Rồi phải kiếm bác sĩ được chữa. Thực tế là như vậy. Cho nên Đức Phật muốn hướng dẫn chúng ta rằng Cái sự thật của con người chúng ta là vẫn mong muốn chúng ta có tiền của, có được cái sự sung túc tốt đẹp. Thì muốn có sung túc tốt đẹp thì không thể nào mà không thực hiện. Như là Đức Phật nói là phải có thần phan tục mạng. Thì quý vị thấy Đức Phật Dược Sư nói bài thần chú, ai nhớ bài thần chú đó? Nam mô Bạc già bạc đế bể bác xã lũ rô bể lưu ly bác lạc bà hát ra xà giả bác tha gia ra đế tam bộ tam bộ là gia bác điện tha án bể sắc thể bể sắc thể bể sắc xã tam một kiếp đế. Cái bài đó dịch tương giảng nam mô là kính lạc, bạc già bạc đế là thế tôn, bể sắc xã là thầy thuốc, lưu ly là ông thầy, bể sắc xã lũ rô, lũ rô là âm từ tiếng Phạn là guru. Ai mà đi qua Ấn Độ á, các ông Ấn Độ gặp mình cái guru guru á, là thế là ông gọi quý thầy đó, ông gọi quý thầy bằng cái tiếng Phạn, nó là cái sự tôn kính gọi các vị thầy guru. Nam mô Bạc già Phật đế, Bạc già Phật đế là thế tôn, bể sắc xã là thuốc, guru là thầy, bể sắc xã lũ luôn, bể lưu ly bắt lạc bà hắc ra xà giả tức là lưu ly quang vương, đát tha ít đa nha là Như Lai, a ra hắc đế là ứng cúng, tam lượng tam bồ đề tức là chánh biến tri, đát địa tha là liền nói chú này. Thì cái câu thần chú của Dược Sư nó thật sự nó có câu cuối thôi, á bệ cơ thể bệ sắc thể bệ sắc xã tam một kiếp đế có. Chữ án là cái âm, là cái dẫn âm, dẫn âm. Bệ sắc thể, bệ sắc thể là gì? Bệnh sẽ được chữa, bệnh sẽ được chữa. Bệ sắc thể, bệ sắc thể, bệ sắc xã chữa bằng cách nào? Chữa bằng thuốc. Tam một yết đế tức là xuất hiện, thuốc sẽ xuất hiện để chữa lành bệnh cho mình. Bằng phương pháp gì? Bằng phương pháp phương diệu dược của Thế Tôn. Câu thần chú nói vậy thôi, cho nên nghe thần chú mà không có gì thần chú hết. Quý vị đi thăm bệnh á, quý vị thấy người ta đang sợ hãi cái bệnh quá, an ủi người ta không? Đừng có lo, ở xứ này bác sĩ giỏi lắm, mình bệnh mà được ở xứ này là có phước lắm, đừng có lo, cứ tự nhiên dưỡng bệnh để nghe lời bác sĩ thôi, chỉ dẫn mình làm an ổn cái tâm người đó xuống. Thì là gì biết không? Bệ sắc thể, bệ sắc thể, bệ sắc xã, tam một yết đế có nghe. Tức là làm sao mà cho người ta được nhẹ nhàng trong lúc đó. Chứ còn mình vừa vô, mình vừa vô tới bệnh thôi, sao? Chị có định nhờ ai cũng đáng cho chị không? Rồi thấy ta đầu rồi, cho ta bệnh mới chưa gì hết mà vô nói đám sáng. Chị có muốn gì nói với tôi không? Chứ để nữa là mai mốt chị nằm xuống rồi đi, con gái chị nấu lo. Nó đang sợ nó bệnh, mình vô mình phải cho người ta cái sự an ổn. Cho nên đó, ngày xưa ngày ông Cấp Cô Độc khi mà bệnh nặng rồi, Đức Phật gửi các thầy tới thăm, như là ngày có lời Phật, ngày một Thiền Liên rồi. Thì khi các thầy vô tới là các thầy ngồi xuống, các thầy hướng dẫn cho ông Cấp Cô Độc thiền quan. Này cư sĩ, cư sĩ hãy quán nơi thân của mình. Quán là thân này là thân ngũ uẩn kết hợp và nó phải biến chuyển. Khi mà mình nhìn mình quán một hồi, tự nhiên cái tâm mình đó là sao? Nó yên xuống là vì mình thấy rõ. Mình thấy rõ là mấy chục năm nay mình xài nó tới sao 7-80 năm. chiếc xe mà xa lái được có 20 năm là trăm mấy chục ngàn cây số là chuẩn bị đi lột dân rồi. Còn chiếc xe này mà lái có 80 năm mà còn ngồi rên nữa là sao? Lúc đó ngồi appreciate nó, trân trọng, trời ơi, coi vậy chứ cái máy này cũng tốt, chắc xe này làm ở Nhật. Xe Nhật last long. Thế còn nếu mà xe Mỹ, xe Trung Quốc, xe Hàn Quốc thì chắc lẽ xe Nhật, Honda, Toyota, Yamaha, cho nên mấy câu này gần gần chứ kinh Phật lắm. Cái gì cũng ta bà A hết. Thì khi mà mình quán, mình thấy rằng rõ ràng. Rồi bây giờ mình quán tiếp mình nói là tôi bây giờ là 75-80 tuổi, tôi mới có một chút bệnh, mà trong khi đó có những người chỉ mới phân nửa tuổi tôi mà đã bệnh nặng hơn tôi rồi. Và tôi thấy bây giờ tôi 70-80 tuổi mà tôi được như vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tự nhiên cái là bắt đầu nhẹ cái tâm. Để sát xả là có thuốc rồi, có thuốc rồi. Mà thuốc này là thuốc gì?
Chúng là đây.
À hôm rồi con quà đi tới tụng cho ông cụ 84 tuổi. Khi mà ông sống tới 75 tuổi là ông nói với các con của ông, bây giờ mà ông có đi là ông cũng bằng lòng, tại vì ông lọt cái sổ tử vi này. Quý vị biết không, thường thường tử vi là người ta tính từ 18 tuổi cho tới 70 tuổi. Nếu mà đi lật tử vi mà kiếm coi có cái tuổi 11 tuổi năm nay nó có xui không á? Không có. Bởi vì nó chưa trưởng thành thì làm gì nó nằm trong cái tử vi. Bây giờ Pháp Hòa nói là nếu mà quý vị mình lật tử vi mà tới 70 tuổi rồi kiếm 74 coi không ra, tử vi là tới 70 tuổi thôi, thì người ta thường dùng cái từ là lọt sổ càng khôn. Và các vị ngày xưa thường nói cái từ là thất thập cổ lai hy. Thất thập cổ lai hy là sống tới 70 tuổi xưa nay hiếm có. Cho nên nếu mà vị nào ngồi đây giờ phút này mà hơn 70 mà chân nó có đau, lưng nó có nhức, đừng có than gì nữa, lọt sổ càng khôn rồi. Mà sống tới giờ là tội nghiệp ông trùng. Nó là ăn tiền nhà chị già chứ chính phủ đó. Sao mà bây giờ mình, nếu mà mình được mà mình sống được như vậy là coi như là bonus. Tức là đó là một món quà của mình. Mà trong khi đó mình là 80 tuổi mới bệnh, mà có những người 40 tuổi bệnh nặng hơn. Có những người 50 tuổi đi không nổi. Mình bây giờ 85 tuổi mà còn chống gậy đi được là ngon lành. Chờ không có gì buồn nữa hết. Mà không có gì buồn đó là gì? Bệ sắc thể. Bệ sắc xả là có tốt. Tam một yết đế là xuất hiện. Có hai là gì? Là cát tường. Vậy thì mỗi người chúng ta có thể có một câu thần chú. Thường thường câu thần chú nào cũng có cái câu đát địa tha. Đát địa tha là gì? Liền nói chú rằng. Hay liền nói rằng. Liền nói cái gì? Đừng có lo, đừng có có phút. Thưa đại chúng, con người mình nó có ba thứ bệnh: thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Có nhiều người á thật sự là thân bệnh, nhưng mà thân bệnh là uống thuốc. Đã có thân này thì nhất định phải có bệnh, đó là một chuyện bình thường không thể tránh. Mà con người mình sống có thân có tâm thì có ngày có lúc cũng tâm bệnh. Tâm bệnh là tâm lý bệnh. Có nhiều khi do mình tưởng tượng thôi, chứ thiệt sự mình không có bệnh. Mình đi vô trong chùa, mình nghe bà bạn thao đau lưng, cái mình về mình cũng nói với con mình đau lưng, và thiệt sự mà buông mình ra mà không gặp ai than bệnh là mình ngọt cả luôn. Có nhiều vị là có một cái quen thói quen là gặp ai bệnh gì là mình có bệnh đấy. Và tôi nói sao lúc này cái hông tôi nó đau quá, cái tự nhiên mình gọi là sao lúc này tôi cũng vậy. Tâm bệnh, thân bệnh, tâm bệnh, mà hai cái đó là chữa được. Còn nếu như mà ai mà lỡ nghiệp bệnh là gì? Cái này mới nặng. Nghiệp bệnh này bác sĩ chữa không được. Nghiệp bệnh là chỉ có Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai chữa. Phải sám hối, phải phóng sanh, phải tu phước. Bởi vì nghiệp là do thiếu phước. Phước mà hết là nghiệp nó tới, mà nghiệp nó hết thì phước về. Cho nên khi nào mình còn thấy mình còn nghiệp chướng nặng nề là biết rằng mình thiếu phước. Bây giờ muốn tạo phước thì phải làm phước. Đơn giản thì thôi, muốn có tiền phải đi làm để có tiền, mà muốn có phước thì phải làm phước. Tại vì chỉ có cách đó mới có phước thôi, chứ đâu có cách nào hết. Phước bằng cách nào? Tu ba nghiệp. Miệng mình mỗi ngày phải hướng về trung tâm, thiện danh tinh công đức cát tường, đừng chê ai hết, ai làm cũng phải khen. Cho nên buổi sáng mình hát cái bài gì? Buổi sáng nghỉ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Đó là thiện danh tinh công đức. Buổi sáng nghĩ điều lành, mà nghĩ thì phải làm, cho nên buổi trưa làm điều lành. Mà sáng nghĩ, trưa làm thì nhất định tối thì sao? Mộng lành, dễ hơn. Vậy bài hát dễ nhớ không? Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày. Rồi quý vị tập hát bài đó. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Làm lại nha, 2, 3. Buổi sáng nghỉ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ có đi vàng ngày giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Niết bàn không có ở đâu, niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim. Cho nên quý vị thấy rõ ràng mà Phật dạy cho mình sống tốt sống lành, mà hãy sống tốt sống lành nhất định chết đẹp. Thường cái mình đó mình giận ai rồi đấy, chị để đó tôi giận cái chứ không đẹp không ăn tiền đó. Mình giận người khác không đẹp không ăn tiền. Quý vị trong cái ngũ phúc của người Trung Hoa, trong đó có phú quý là giàu sang, phú là quý, phú là giàu, quý là sang. Thọ khương là tuổi thọ, sống khỏe là khương ninh, giàu sang khỏe thọ, và cuối cùng là gì chứ không, thiện chung. Thiện chung là sao? Thiện chung là cái ngày cuối của mình được tốt. Thiện chung như vậy thì nắm cái phước của người Trung Hoa hay chúc tụng, mà nói chung là người Á Đông mình hay chúc cho nhau là ngũ phước lâm môn, năm cái phước nó tới nhà của mình. Mà năm cái phước đó là giàu sang rồi phú quý, sống được khỏe, mà hãy khỏe thì phải sống lâu, Mà người mà sống lâu thì không có buồn, cho nên sao? Lúc chết nhẹ. Mình muốn chết tốt, sống tốt. Muốn chết dễ, sống dễ. Sống đừng khó. Sống phải dễ dàng, tâm tánh mình phải dễ dàng. Mình bình thường mình sống khó khăn với người này, khó khăn với người kia, nó thành cái tập nghiệp. Mà hễ mà cái tập nghiệp rồi thì lúc mất nó làm sao? Cũng khó khăn. Cái đó là cái đó là một sự thật chứ không phải là dị đoan mê tín gì hết. Vì cái nhân mình sống như vậy, lúc mình sống mình khó khăn quá đi, thì cái quả của mình là cái cuối ngày của mình cũng khó đi. Bởi vì lúc đó thường ngày mình sống, ví dụ thôi, chỉ coi tôi gặp cái mặt đó tôi bực, gặp cái mặt người ta bực thôi, tôi nghe cái tiếng đó tôi phát quạo, gặp mặt nghe tiếng, thấy nó ngồi ăn tôi cũng phát ghét. Gặp mặt thì phát bực, nghe tiếng phát quạo mà nó ngồi ăn phát ghét. Như vậy thì khi mình cái đó nó quân vô trong cái đầu của mình, trong cái tâm thức của mình, thì lúc mình sắp mất cái đó nó hiện ra, thì lúc đó mình sẽ nhăn mặt, mình bức bội, mình câu khó, mình nắm giường, mình hò hét, là vì những cái tập nghiệp xấu lúc mình quân lúc xuống nó đi ra đó, chứ không có gì đâu. Rồi lúc đó nó thỉnh các vị đến, người ta vì mình mà sắp nói, nhưng mà lúc đó mình nghe nó lón thoáng thôi. Ta tụng thất Phật diệt tội chân ngôn cho mình, ta tụng ly bà đế, mình tưởng đâu mời hai ba đế sĩ. Bởi vì hàng ngày mình không muốn tập ly bà đế để mà cầu ha đế. Hồi ngày mình không quân cái đó, mình quân cái khác, mà tới cái lúc đó người ta tới người ta tụng, mình không có giao cảm được vì nó lón thoáng. Cho nên mình thường tụng kinh để kinh nó đi sâu vô trong tâm mình. Tới cái lúc mình gần đi người ta tụng, hai cái tâm của mình và cái lời tụng người ta nó tương ưng thì nó mới đẩy mình đi. Nó không có cái gì mà khó hiểu hết, nó rất là rõ ràng. Cho nên cái bản kinh gọi là kinh kinh gọi là kinh Thiện Sanh. Có một anh chàng trẻ tên là Thiện Sanh. Thiện Sanh là gì? Sống tốt chứ gì đâu. Thiện Sanh là sống tốt. Nghe lời của ba mình, mỗi sáng ra trước cửa nhà lại sáu hướng, đông tây nam bắc, hướng trên hướng dưới. Đức Phật đi ngang, Đức Phật hỏi anh lại cái gì vậy? Anh nói dạ con không biết, tại vì con thấy ba con ngày nào cũng lại sáu hướng thì con ra con lại theo gì vậy? Mà con biết làm gì. Đức Phật có hỏi anh có muốn nghe tôi nói lại sáu hướng theo giáo pháp của tôi không? Nói dạ con muốn nghe, xin Phật thế giới cho con nghe. Hướng đông là tượng trưng có cái gì, hướng bắc là gì, hướng nam là gì, bốn hướng, sáu hướng. Trong đó Đức Phật nói hướng đông là hướng của cha mẹ, hướng tây là hướng của thầy, ví dụ như đó, thầy bạn của mình. Rồi trong đó có một cái hướng gọi là gì. Rồi Đức Phật mới nói nguyên cái bài kinh đó, Đức Phật nói những cái điều rất là thật cho người tu sĩ tại nhà. Cha không có cái gì gọi là không đúng hết. Thiện sanh thì thiện chung, mình sống lành thì chết lành chứ có gì đâu. Quý vị biết không, hồi xưa người ta tụng kinh cầu siêu có cái câu này, phục nguyện cái tên người mất. Thí dụ như là Nguyễn Văn Xoài tự là Quảng Chua, pháp danh Quảng Chua, sanh năm nào, ví dụ như nguyên sanh, nguyên sanh tức là cái gốc sanh của mình là quý tỵ niên ha, quá vãng là đinh dậu niên. Rồi người ta nói luôn cái giờ mình chết, ví dụ chết giờ Sửu gọi là Sửu thời mệnh chung, hay là dần thời mệnh chung. Sau này người ta không có nói giờ gì nữa hết, ta nói chung một câu thôi, kiết thời mệnh chung, tức là chúc nguyện cho người chết đó, anh chết giờ nào cũng tốt đó. Chết là tốt rồi. Sống không chắc, nhưng mà gì chắc? Chết chắc. Sống không chắc, chết chắc. mà chết chắc cho nên lỗi lần nào mà ai gặp điện gì cái chắc chết. đừng có lo chắc mà. Sống bờ sợ gì thì chết bền, sống không bền. Người đời ai cũng chết. Cái bài khai thị đó, muôn pháp không thường còn, người sanh ác có diệt. Sanh tử như thủy triều, tức là nước đó, nó trôi ra và nó quanh lại. Sanh tử như thủy triều. Diệt được cái đau khổ thì cái sự hạnh phúc nó có mặt. Diệt tận chân phúc thì thác bền, sống không bền. Người đời ai cũng chết. Chết là mục tiêu cuộc đời. Hỏi sống để làm gì? Nói gọn gàng và dễ hiểu, sống để rồi chết. Mà đúng ngày thân. Nhưng mà quý vị thấy sanh tử nó làm sao? Nó ở trong gan đó. Sanh tử trong gan đó. Có vài con phụ Phật tử bữa mùng 1 Tết đi chùa, rồi trên đường đi về, tài xế buồn ngủ, lật xe, thì cô ngồi phía sau văng ra ngoài. Cô mới mất hồi sáng sớm thứ năm, cho nên ngày thứ hai đây nó có quạt phải đi xe lên Toronto, từ Toronto mới lấy máy bay về cái thành phố chỗ cô để mà lo tang lễ cho cô. Rồi cái tuần sau Tết Phong Hòa đi Hải Đức ở Virginia thăm bà cụ. Vô bệnh viện thăm bà vẫn khỏe, bà biết hết. Vậy mà trước khi bay qua đây hay tin bà mất. Cho nên ngày thứ hai này đi Calgary an táng cái cô Phật tử đó xong, chiều thứ ba đi xe về Edmonton. Sáng 5 giờ thứ tư ra phi trường bay qua Virginia để lo tang lễ cho bà. Tối tới bên đó là tới đó là chiều tối, làm lễ xong sáng thứ năm an táng xong quay trở về liền để chiều thứ năm có đám tang khác. Thứ năm có đám, thứ sáu có đám, thứ bảy có đám, thứ nhật có đám, thứ hai có đám, thứ ba có đám, rồi thứ tư bay đi Cali. Cái kỳ này là chắc chắn.
Nhưng cho con thầy này
thưa đại chúng, là Pháp Hòa nói một cái sự thật này, quý vị đừng có sợ, nhưng mà mình để mình quán chiếu mà. Mỗi năm mà Pháp Hòa hồi đó hồi nhỏ, từ lúc mà Pháp Hòa ở chùa, năm nào Pháp Hòa chịu trách nhiệm là ghi tên cầu an. Ghi tên ví dụ như ông cụ đó đang bệnh cái ghi vô đây. Nhưng mà cái quý vị cứ nhớ là cái tên mình nằm trong danh sách cầu an á, là không có bao giờ cuốn sổ phải giữ mãi đâu. Cái tên mà nằm ở cái bên danh sách cầu siêu á mới không có thay đổi. Sự thật mà. Có nhiều gia đình á, ghi một cái danh sách xong rồi á, năm nào cũng repeat, năm nào cũng lưu là danh sách. Mà Pháp Hòa hay lắm, đọc danh sách gia đình nào mà ai còn ai mất rồi biết hết. Cho nên là Pháp Hòa đọc tên là mà có cái viết để sẵn trong tay, người nào mà đi rồi mà gặp để nhớ lát chuyển ông qua sổ eternal, sổ vĩnh biệt. Rồi tên mở lên cái sổ cầu an là sẽ thay đổi, chứ cuốn sổ cầu an phải được update mỗi năm. Còn cuốn sổ cầu siêu một khi đã ghi rồi là bảo đảm khỏi hấp đi. Đó là một cái quán chiếu. Có cái mà hồi tháng 1 gia đình nó mua ghi cái tên này cầu an, năm sau thì cái vị đó tên không có đây nữa mà nằm trong sổ kia. Cho nên khi mình quán như vậy thì mình mới thấy rằng cái chuyện mà đi đó thì ai cũng sẽ đi, Và bây giờ muốn đi tới cái chỗ đó an lành thì Đức Phật dạy mình cách sống, mà cách sống thì phải nương vào sự nghiệp. Rồi quý vị biết là Đức Phật dạy có 10 cách, theo cái tinh thần kinh Dược Sư là có 10 cách để tăng tuổi thọ. Hay nói một cách khác là có 10 cách để chúng ta sống cuộc đời an lành. Thứ nhất, giữ bát quan trai giới. Trong kinh nói không? Nếu người nào muốn thoát bệnh khổ nên vì họ mà 7 ngày đêm họ trì bát quan trai giới. Và bát quan trai giới là giới của người xuất gia: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không trang điểm son phấn, không đờn ca tiếng hát, không ăn phi thời. Đờn ca tiếng hát, nằm giường tốt đẹp, ngôn tình một giới. Mà bây giờ có một ví dụ, một ngày mà quý vị lên chùa tu 24 giờ bát quan trai, thì có phải là cái ngày mình tu bát quan trai đó là mình xa rời tất cả những cái âm thanh sắc tướng phiền não bên ngoài không? Mà xa rời cái đó tức là mình sống một ngày an lạc ở đây, tức là mình gì? Giảm nhiệt, tăng thọ. Đó là một cách. Cách thứ hai là gì? Phải niệm danh hiệu và lễ bái. Ngày sáng mình nói, bây giờ ví dụ quý vị phát nguyện mỗi tối niệm 10 chuỗi 108. 10 chuỗi có nhiêu? Có ngàn mấy chục câu chứ nhiêu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và cho quý vị niệm chậm lặng tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ mà niệm Phật thì mình không có nói chuyện thị phi nhân ngã của ai, có phải là một giờ giảm nghiệp không? Hay là mình lấy cái nguyện sám hối là mình lại danh hiệu của Phật, có phải là một giờ mình giảm nghiệp không? Mà hãy mà giảm nghiệp thì tăng phước, thì tăng thọ. Quý vị nhớ là hai vị Bồ Tát này luôn luôn có mặt. Nếu chúng ta biết tu tập là gì? Tiêu tai chướng và tăng phước thọ. Hai vị nãy mình lại đó. Nam mô tiêu tai chướng Bồ Tát, nam mô tăng phước thọ Bồ Tát. Nếu mà mình sống mà mình cứ gây thù chuốc oán ngoài thì đừng có nói người ta hành hung mình, nội ta bủa mình không cũng hết. Mình thật sự là cuộc sống là quý vị để ý. Cho nên hồi xưa ta sợ. Rồi giữ tám giới người là một cách. Cách thứ hai là người đó thường niệm Phật và lễ Phật. Thứ ba là gì? Thắp đèn. Thắp đèn. Thắp đèn là gì? Ánh sáng trí tuệ. Thứ tư là gì? Làm cái lá phương ngũ sắc. Thứ năm là gì? Cúng dường. Cúng dường, cúng dường cho chư tăng, cúng dường cho người nghèo, cúng dường cho tất cả. Cúng dường là cúng dường. Mình cúng dường cho người. Hồi đó có một chú Sa Di, thầy của chú nhìn chú và biết chú tuổi thọ không có lâu. Cho nên mới thay vì nói với chú là con sắp chết rồi, thôi đi về nhà thăm ba mẹ lần cuối đi, thầy không có nói như vậy. Mà thầy nói mấy ngày nay được rảnh, thầy cho con đi về thăm gia đình. Mà thầy định rằng á, chú thăm gia đình rồi xong là nghiệp chú tới rồi chú mất. Thì khi mà thăm xong gia đình rồi chú trở về thì thầy ngạc nhiên là vì chú còn sống tới ngày nay. Thì thầy mới hỏi chú là trên đường con từ đây về nhà con có làm gì đặc biệt không? Chú nghĩ một hồi thì chú mới nhớ là chú đã từng cứu một cái tổ kiến đang trôi ngoài sông. Thì vị thầy mới biết rằng do cái công đức mà cứu những con kiến ở ngoài sông tuổi thọ chú được. Thưa đại chúng là con người mình cũng ham sống sợ chết, thì con vật nó cũng ham sống sợ chết. Nếu mình nói rằng con vật đó, nó là cái con thú mà nó để nó phải giữ cho mình, thì tại sao nó hiến thân mà nó gặp mình nó sợ muốn chết? Quý vị thấy con nai nó gặp mình nó sợ, con thỏ nó gặp mình nó sợ, hay con gì mà quý vị lấy cây quý vị đánh nó một cây nó đau rồi quý vị kiếm nó được không? Nó chạy, mình phải rượt theo nó, mình mới bắt được nó. Rõ ràng là chính bản thân nó cũng có sự sợ hãi, nó cũng có sự đau đớn. Khi mình đánh nó đau, nó biết chạy mà. Cúng dường chư tăng, thứ sáu là phóng sanh. À, trong kinh có câu là phóng sanh 49 loại. 49 loại. Thì thưa đại chúng, cái câu đó không có nghĩa là chúng ta phải đi kiếm đủ 49 loại thú vật, mà để nói cho chúng ta biết rằng trong 40 chúng ta có thể làm một trong 49 loại, một hai trong 49, chứ không phải là phải đủ 49. Nói chi để vậy, để chi để cho chúng ta rộng đường và phóng sanh. Chứ nếu mà nói là phải phóng sanh chim thì mình cứ đi kiếm chim mình thả, nó đi phóng sanh cá rồi cứ đi kiếm cá mình thả, còn gì anh có được anh cứ phóng. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái nghiệp là cái nghiệp thích tụng đám ma. Thấy mấy đứa nhỏ nó đá dế thì mình không bao giờ đá dế, nhưng mà thấy nó đá dế mà dặn trước: mày đá dế mà để con mày chết mày đưa tao nha. Để chi? Để làm đám cho nó. Quý vị biết mấy cái hộp quẹt ở Việt Nam mình mà cái hộp nhỏ nhỏ mà đẩy ra đẩy vô là cao cao thì là nhỏ nhỏ nha. Phó Hòa đi đường mà lượm được mấy cái hộp, mấy cái hộp đó là cất hết á, đủ liệm con dế. Quấn tấm vải lại là để con dế trong cái hộp đó là đem đi chôn rồi. Hồi nhỏ gần nhà Phó Hòa có cái công viên, con chuột, con dế, con hàng làng, con gì mà chết là Phó Hòa lượm, Phó Hòa để vô cái hộp, rồi Phó Hòa tụng kinh cho nó đàng hoàng nha. Rồi kiếm cái hộp và cái gì đó bỏ nó vô rồi kéo giống như xe tan vậy đó. Đem ra ngoài nghĩa trang, ngoài công viên nói chung. Phóng sanh 49 loại. Khởi tâm từ bi. Khởi tâm từ bi là một trong những cách có tuổi thọ. Tại sao? Bởi vì khi mình khởi lòng thương, nghĩa là mình không có lòng ghét. Mà thường thường đó, cái gì mà ghét, mà giận, mà tức đó, nó thường nó hay làm tiêu hao cái sự bổ dưỡng, cái sự an lành trong mình. Theo cái sự mà người ta nghiên cứu, một phút mà mình nổi giận, mình có thể đốt hàng trăm, hàng ngàn cái chất bổ dưỡng, cái calorie trong con người của mình. Quý vị có bây giờ hôm nào nếu mà ai mà nổi giận đó, quý vị sẽ thấy là trên người của mình từ đỉnh đầu đi xuống tới tay chân nó biến chuyển hết. Cái đầu mình nó rần rần cho nên cái mặt mình nó đỏ, nó lên máu. Mình giận là máu mình nó sôi lên, cái máu nóng nó sôi lên, mà cái sôi là cái mặt mình nó đỏ rần lên. Cái mặt của nó rần là bắt đầu tim mình nó đập thình thịch vậy. Tại mình giận á, thì khi mình giận cái tim mình nó đập rồi là tay mình nó run. Có nhiều người giận quá là tay run, mặt đỏ, tim đập, hai chân đứng không vững. Cho nên có cái bài hát đó: hãy trả lại cuộc đời, khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi, người ơi và tình. Đừng bao giờ em hỏi vì sao chân tôi run. Vì sao chân không vững? Vì sao không hết? Cho nên khi mà mình giận như vậy là cả cái cơ thể, cái người mà giận không thể nào mà có ánh mắt dịu hiền được hết. Người mà giận thì lúc đó mắt nó phải sao? Trời. Cho nên quý vị thấy khi mình giận là cả cơ thể mình, từ con mắt mình, từ cái giọng nói của mình, thậm chí cái răng của mình. Bình thường mình nói được một, tới hồi giận muối gì tự nhiên nói được hết, nó phải nghiến răng lại. Thành thử là mình thấy là mình giận là cả cơ thể mình thay đổi hết. Và cứ nếu một người mà một ngày vài ba lần như thế một tháng vài chục lần như thế thì quý vị biết là tuổi thọ vậy. Bởi vì sống bằng cái tâm giận hờn tức tối thì làm sao mà an lành được? Mà chính cái an lành nó làm cho mình không thoải mái, cái giận dữ nó làm cho mình không thoải mái. Cho nên khởi tâm từ bi là một cách để mình tăng tuổi thọ. Và nó có cái bài hát bằng tiếng Huế: người ơi sao người về thương rửa, ai người cùng thương như nhau. Nó có một cái bài hát nữa: bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương, bên trái tôi đây là người tôi thương tôi yêu, trước mặt tôi đây là người tôi thương tôi yêu, sau lưng tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Còn là cuối cùng này: xung quanh tôi đây là người tôi thương tôi yêu, phía mặt, phía trước mình, phía sau mình, phía trái mình, phía phải mình, trên mình, dưới mình, ai xung quanh mình đều là những người thương. Rồi cái thứ 8 là gì? Ân xá cho người. Ân xá là gì? Tức là mình tha thứ cho người ta. Người nào mình giận, mình ghét, mình hận, mình thù là nặng trong tâm mình, nặng nề lắm. Mà hãy mà muốn xả được người đó ra là tâm mình cho nên lúc mất đi dễ. Cái người đó cũng có lãng vãng trong đầu mình. Cho nên tại mình tụng kinh á, bon là buông, bên này mình đáp lại là bỏ. Bên kia là buông bỏ. Ngày nào cũng bị buông với bỏ hết mà không có buông bỏ gì hết. Mà không buông không bỏ thì sao? Tay chân nó quấn quýu lên tụng nó không yên. Mà hãy buông bỏ rồi là lời kinh thanh thoát, nhịp điệu mình nhẹ nhàng. Nếu mà mình tụng kinh bằng cái tâm nhẹ nhàng, trầm cái tiếng của mình, âm thanh của mình nó nhẹ nhàng, nó trầm bồng, tiếng chuông, tiếng mõ của mình nghe nó trầm bồng. Còn nếu mình tụng kinh với bực bội á, nếu mà mình không muốn lên thỉnh chuông, là ngày hôm đó mình có chuyện gì của mình mà cứ đẩy mình lên thỉnh chuông là mình cầm cái bong tiếng mõ của mình, tiếng chuông của mình nghe nó không thanh lắm. Cho nên cái người mà người ta nghe tiếng chuông của mình, người ta hồi gì đó chuông chùa ngân lại trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa. Có cái câu là chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Một tiếng chuông của mình làm cho người ta rã đi cái mộng mị của cả mười phương. Ông Chu Mạnh Chinh ông đi lên thăm chùa Hương, ông có cái bài thơ bầu trời cảnh buộc. Cảnh buộc tức là cảnh Phật. Thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh, thoáng bên tai một tiếng chày kình. Chày kình tức là cái tiếng chuông. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng, khách giang hồ giật mình. Hai thầy trò ở chùa Hàng Sơn làm thơ, thầy rủ đệ tử ra làm thơ một cái đêm trăng mờ mờ. Thầy làm được một câu: sơ tan sơ tứ nguyệt mông lung, mùng 3, mùng 4 trăng mờ. Sơ tam, sơ tứ là mùng 3, mùng 4, trăng đâu có sáng đâu. Sơ tam, sơ tứ, nguyệt mông lung, trăng mờ mờ. Câu thứ hai là bán tợ ngân câu, bán tợ cung. Phân nửa nó giống cái móc, cái lưỡi chày, mà phân nửa nó cũng giống cái cung. Bị vì trăng nó mờ do mây nó che thì nhìn ra có tròn, một cái sáng tròn là phân nửa. Bán tợ ngân câu, bán tợ cung, làm tới đó cái hết biết đường làm nữa rồi. Nghĩ hoài không ra, cái người đệ tử đứng mắt tiểu quá. Nghĩ thơ không ra mà ra kêu. Đệ tử mới nói thầy ơi, con mắt tiểu quá, để con đi tiểu ra. Ông thầy nói à, thôi con đi. Thì trong khi mà chú tới cái bụng nước á, chú kéo quần xuống, chú tiểu vô cái bụng nước đó. Thì khi mà trăng nó mờ mờ, nó dội xuống cái nước đó, thì cái nước tiểu của chú đụng vô cái trăng dội ở dưới cái nước đó, thì chú tự nhiên chú nảy thêm cái câu thơ nữa. Bán tợ ngân câu, bán tợ chú. Chú nhớ chú làm được hai câu, chú chạy ra chú gặp thầy bừng bừng. Chú nói thầy ơi, con mới làm được hai câu trong khi đi tiểu. Hai câu đầu là gì? Sơ tam, sơ tứ, nguyệt phong luân, bán tợ ngân câu, bán tợ chú. Ai nhớ câu thứ ba không? Có ai nhớ câu thứ ba không? Quên. Nhất phiến đề hồ phân lưỡng đoạn. Cái phân nửa của trăng nó giống như một cái bình ở dưới dòng nước, bây giờ bị dòng tiểu của mình đẩy ra làm hai. Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, hay là cái nói cách khác là cái trăng nó dội xuống này cũng giống như là một cái bình nước, nó dội xuống trăng này, một cái mảnh đó bị chia làm hai là bán trầm phù đệ, tức là một phần nữa nó nằm ở dưới nước. Bán trầm phù đệ, bán phù không, một phần nữa nó ở trên trần, là trọn bài thơ rồi. Hình ảnh rất đẹp, rất y chang. Sơ tam, sơ tứ, nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu, bán tợ cung. Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, trời ơi, cái miếng trăng nó dội xuống đây y như là một cái bình nước mà bị phân làm hai vậy đó. Bây giờ phân nửa này nó đâu? Nửa nằm dưới nước, nửa trên không. Trời ơi, đi ra nói thầy con làm được hay không. Ông thầy ông nghe mừng quá, hai thầy trò mình hợp tác làm một bài thơ tuyệt vời. Trong lúc đó xa xa chùa Hàng Sơn có một ông thi sĩ tên là Trương Kế. Ông cũng đang ngồi trong chiếc thuyền, ông dạo trên cái bờ hồ đó, ông làm thơ. Thì khi mà ông làm bài thơ thì được có cũng mấy câu là ông cũng tắt nghẹn. Nhưng mà khi mà ông nghe cái tiếng chuông chùa Hàng Sơn mà hai thầy trò làm thơ xong rồi, vui quá mới thỉnh chuông lên để mà ăn mừng á, thì cái tiếng chuông đó đã làm cho Trương Kế có ngẫu hứng và làm ra hai câu cuối của bài thơ. Cô tô thành ngoại hàng sang tự, dạ bán trung thanh đáo khách tiền. Thì ở đây món quà muốn nói rằng khi mà cái tiếng chuông của mình thỉnh lên, mình làm cho mọi người khác được thánh thơ nhẹ nhàng, cho nên cái sự ân xá của mình buông xả được người đó ra thì tự nhiên tâm mình nhẹ, và đó là một công đức tha thứ cho người khác. Nó có câu tha thứ thì thanh thản, tha thứ thì thanh thản. Còn nếu mình đi đường một cục sỏi, một cục gạch, một cục đá, cục nào mình cũng tưởng cục hộp sòn đó, từ lượng bỏ vô túi, cuối cùng nó đầy một túi sỏi và nó nặng lắm. Rồi mình thả nó ra đi nha. Cho nên một trong những cách là tha thứ cho kẻ khác. Thứ chín là gì? Rải các thứ hoa. Không lẽ bây giờ mình đi mua hoa về sáng nào cũng cầm rải rải thì lúc đó ta cũng khen mình trong kinh mà ta nghĩ mình ra ngộ ngộ hơi hơi. Rải hoa là gì biết không? Rải hoa nghĩa là mỗi ngày mình sống, mình luôn luôn đem một cái đẹp mình trao tặng cho mình. Ví dụ gặp người ta, chào chị khỏe không? Mặc dù người ta trả lời mình, nhưng mà nếu mình là một cái còn là hay nghe không? Tôi hỏi thăm mà không trả lời, không cần. Bổn phận của mình là chị có khỏe không chậm hết, đừng có bắt người ta đáp lại gì nữa hết. Mình làm cái bổn phận, mình là người rải hoa, người ta không bắt mình phải rải, nhưng mà cái hạnh của mình là hạnh rải hoa. Quý vị nhớ trong kinh Di Đà không? Ở cõi cực lạc, dân chúng ở đó thường có một thói quen, sáng nào cũng lấy một cái giỏ đựng đầy các bông hoa rơi từ trên trời, rồi bay đi khắp mười phương cúng dường các hoa đó. Cúng xong rồi thì làm gì? Trở về bổn quốc của mình để làm gì? Để ăn cơm rồi đi kinh hành. Chứ đâu có nói là rải hoa xong rồi được người ta mời ăn lắm. Rõ ràng cái cực lạc là gì? Là khi mình làm mà mình không cần ai phải đối với mình gì nữa hết. Nhớ làm xong rồi phải trở về quốc độ của mình, tức là trở về chủ xứ của mình, trở về với mình, để mình làm một cái việc thường nhật là ăn cơm rồi đi kinh hành. Chứ còn nếu mình rải xong cái mình nói trời ơi, tôi tặng nó một cái hoa mà nó không mời tôi đi nước, bận rộn lắm. Nếu mình ghé nhà nào mình tặng xong người ta mời đi nước, người ta mời miếng bánh, ta mời ăn miếng cơm đi thì năm nhà hết, không còn thì giờ làm cái việc mình muốn làm. Cho nên cái việc mình làm trong hàng ngày là cứ rải hoa. Tôi hay giúp cái cô đó, mà tôi giúp không bao giờ biết một lời cảm ơn của tôi, ghét tôi đâu thèm giúp. Vậy đó, tức là mình không rải nữa rồi. Cho nên cái việc làm của mình là cứ làm tất cả những gì mình. Có cái bà đó mà tụng kinh, mình nhờ thầy tới tụng cầu siêu cho chồng. Thầy tụng xong rồi thầy hồi hướng, bà mới nói thầy hồi hướng là cái gì vậy? Thầy nói thì mình tu mình phải rộng độ cho mọi người, ngoài hồi hướng cho chồng cô phải hồi hướng cho chúng sanh mình mới có phước. Bà nói, ồ vậy hả? Dạ thôi cũng được, nhưng mà thôi con yêu cầu thầy hồi hướng cho ai thì hồi hướng, đừng có hồi hướng cái bà hàng xóm con, bà mới gây lộn chứ không. Tức là mình chưa cái bà đó này. Rồi cái cuối cùng là gì? Đốt các thứ hương thơm, chẳng những rải hoa mà phải xấu hương nữa. Đốt hương là gì? Mình xông lên, xông hương là thơm gì? Hương ở đây là hương hành động. Quý vị nhớ trên Pháp Cú nói không? Hương của các loài hoa không bay được ngược gió, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Đâu có hương nào bay được ngược gió đâu, chỉ có hương của đức hạnh. Hồi nãy mình đọc cái bài hương thơm tâm tánh đủ cả năm phần vừa được đốt lên. Hương thơm năm tánh đủ cả năm phần vừa được đưa nước lên, đã là xong cả pháp giới rồi. Cho nên á, rải hoa tức là mình hành động đẹp, hay là mình nói xấu. Đốt hương là mình sống bằng giới hạn. Đó là 10 cái cách để tụng mạng và theo kinh Diệu Sư. Rồi bây giờ mình đâu nhất thiết phải là đủ 10 đâu, chọn cái nào nó phù hợp với mình. À, tôi không có cúng hoa được cả, nhưng mà tôi không có cúng dường gì được mà tôi rải hoa được, tôi xăm hương được, tôi khởi tâm từ bi được. Chọn 1, 2, 3 cách, 4, 5, 6 cách tùy theo khả năng của mình để mà tụng mạng, tức là làm cho cái tuổi thọ của chúng ta nó tăng. Không phải ai cho mình mà không phải ai cầu cho mình. Thưa đại chúng, mỗi năm mình gửi tên chùa cầu an nó tốt sao hết. Nhưng mà quý vị nhớ là quý vị chỉ gửi thôi, thì nhờ thầy cho mình chút năng lượng, nhưng mà chính mình phải lên tiếp nhận cái pháp dược sư đó để mình về mình ứng dụng để làm sao tuổi thọ mình tăng. Ai làm cái gì mình cũng không tha thứ, khoan dung hết, làm sao mình được sống nổi. Quý vị có nhớ cái bài hát không? Cái bài mà cô Phương Dung cô hát hay lắm. Nếu ai lỡ làm, tôi lỡ làm ai đau khổ, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi có thể làm cho quý vị đau khổ bằng lời nói hay bằng hành động. Nhớ không? Cái bài đó hay lắm, bài sống đó. Cũng như thế người đó, hãy tha thứ cho nhau. Cái bài rất hay. Cho nên á, quý vị thấy tại sao mà cái người mất rồi á, mình trước khi mà mình đi làm lễ cho họ, mình cũng có cái bài đó. Hương linh vốn tạo các vọng niệm, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hương linh sinh sống. Bình thường mình đọc cái bài đó cho mình là đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp. Như vậy thì mình sống mình cũng tạo nghiệp, mà hương linh nếu chưa có cơ hội sám hối thì hôm nay mình sẽ vì hương linh mình sám hối. Cái lời cái đó là dựa theo tinh thần kinh Dược Sư mà rút ra được 10 cái ý chính mà kinh Dược Sư dạy cho mình cái cách làm sao để mình tăng cái tuổi thọ. Như Pháp Hòa vừa thương với đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa họp với mấy em đó, ở dưới lầu, thì Pháp Hòa mới đầu tiên là Pháp Hòa nói là bây giờ mình ngồi lại rồi mình giới thiệu tên, rồi mình nói cho các bạn biết là mình ở tới ở đâu, và ngày hôm nay cái niềm vui của mình là gì. Thì có em nó nói tôi tên là gì đó ha, tôi ở Hamilton, tới đây cái điều vui của tôi hôm nay là tôi thấy mặt trời và tôi thấy nắng ấm. Em khác nó nói hôm nay tôi rất là vui của ngày hôm nay là bởi vì trời ấm cho nên tôi được ra ngoài công viên chơi. Có em nó nói là tôi rất là vui vì hôm nay tôi được đi chùa và gặp thầy. Thì Pháp Hòa mới nói tại làm sao mà thầy phải mời các em nói cái niềm vui hôm nay. Tại vì phần lớn con người mình á, mình sống á, mình ít có chú trọng, mình ít có quan tâm tới cái vui của mình, mà mình hay thường để tâm và chú ý đến cái bực của mình. Quý vị để ý không? Ai mà làm cái gì một chút mình bực, mình nói cả ngày. Mình nói xong một ngày thì chưa đủ đâu, mình nói ngày mai, mình nói ngày mốt, năm này qua tháng kia mình nói hoài mà không dư. Và thậm chí chính bản thân mình một cái việc rất nhỏ mình tự mình làm khổ mình. Cho nên cái sự bình an nó không có. Bây giờ muốn có bình an thì mình hãy để tâm mình đến những cái làm thiện. Cho nên mỗi ngày mình phải tuyên bố, mình phải declare cái niềm vui của mình. Pháp Hòa mới nói tại sao lúc mùa hè từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 mấy đứa không nói tôi vui quá vì hôm nay trời ấm, trời đẹp không? Cũng có, tại vì mình có một cái chu kỳ 7 tháng như vậy cho mình thành cái thói quen, mình không thấy vui. Bây giờ sau những ngày dài cái mùa đông lạnh, bây giờ hôm nay tự nhiên đột nhiên trời ấm nắng lên, cái mình sao thấy quý, cái mình vui quá, mình nói tôi rất là vui hôm nay vì hôm nay có nắng ấm và có mặt trời. Mà thường ngày mùa hè có mặt trời và nắng ấm thì mình lại thấy không muốn. Cái thói quen hay nói cái tập nghiệp của chúng ta là cái gì mà nó thuận gọi thò cái mình lơ là. Cho nên lâu lâu cái điều đó nó xuất hiện mình thấy. Bảo Hoàng mới nói nãy giờ thầy nghe là các chục em nói là vui vì hôm nay trời đẹp. Thế thì các em có biết rằng cái environment, cái thời tiết nó cũng là một ảnh hưởng đến tâm trạng của mình một phần. Có đúng không? Thí dụ hôm nay mình ngồi trong nhà mà trời tuyết âm u lạnh lẽo, cái mình nghĩ mình định nó lái xe từ ở London xuống đây đó, nhưng mình nhìn ra đường mình thấy trời về cái sao nó cũng dùng, nó cũng chùng bước chiến sĩ. Nhưng mà nếu mà trời mà sạch sẽ nắng ấm thì từ ở Toronto lái xuống 4 tiếng cũng sao lái, bởi vì mình thấy đường trong sạch sáng thì mình tự nhiên mình phấn khởi được tâm lý mà. Cho nên nó mỗi ngày mình hướng về trung tâm và hướng về ánh sáng. Quý vị phải mỗi ngày quý vị phải làm sao ngồi quý vị nghĩ đấy, thở vào tôi biết tôi đang sống, thở ra tôi bình an, nói những cái câu đó để nó làm cho từ thân tâm mình dưới tưới tẩm thân tâm của mình an lành. Ví dụ mà lỡ hôm nào trái tim mình mà nó đập mạnh quá, mình đau tim mình đập mình thở, thở vào tôi đang gửi năng lượng bình an tới trái tim của tôi, thở ra tôi đang an ủi trái tim của tôi, tại vì mấy mươi năm nó làm việc cho tôi mà tôi không biết quý nó, bây giờ bắt đầu tim của tôi nó biểu tình rồi, bây giờ tôi mới biết quý nó. Hồi lúc mình có hai cái chân khỏe mình đâu có thấy quý nó, tới lúc mà hai cái chân mình nó đau rồi đó thì bắt đầu mình nói trời ơi thiệt, cái lúc mình còn khỏe mà quý biết bao nhiêu, nhưng mà lúc nó khỏe mình đâu có quý. Thường thường là cho bây giờ á, nếu mà bây giờ ăn năn cũng chưa muộn nha, lỡ mà giờ nó đau rồi thở vào tôi biết chân tôi đang đau, thở ra mà không có đau quá đáng đau mà còn đi được, đau mà còn đi được thì như vậy cũng mừng lắm. Chân đau ơi, tôi biết là mấy chục năm nay tôi dùng chân mà tôi không bao giờ biết quan tâm tới chân, bây giờ chân lên tiếng với tôi rồi, tôi biết rồi, cho nên tôi không có abuse you nữa, tôi không có hành hạ chân nữa, bây giờ tôi sẽ biết nhìn nghĩ giống như Trịnh Công Sơn vậy. Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn kỹ quê hương, nhìn rõ lại. Quán chiếu một hồi rồi mình phát hiện một câu, tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Mình sống đây mình sống lợi lạc cho muôn người. Cho nên hồi nãy Pháp Hoàng nói với các em, Pháp Hoàng nói thầy muốn giới thiệu với các em một cái chuyện rất đơn giản là các em sẽ thấy đạo Phật nó bàn bạc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mình đi đến một cái shopping có hai lớp cửa, mình đi tới trước mình mở cửa ra cho một người bước vô thì họ không bao giờ mở cửa họ đi thẳng đâu, họ sẽ mở lớp cửa thứ hai và đứng kế bên họ cho mình đi vô, là hai bên cảm ơn nhau rồi cùng vô. Đạo Phật ngay cái cửa shopping. Sống mà mình biết, mình nhìn mình biết người ta muốn vô cửa mình đứng mình mở cho người ta vô, thì tự nhiên người kia cũng sẽ đi vào cái lớp cửa thứ hai mở cửa để mình đi. Ở đây quý vị gặp cảnh đó hoài phải không? Quý vị mà đi phi trường cầm một chiếc vali này để lên trên cái cốp máy bay không nổi, một cái anh Mỹ anh đứng kế bên anh hỏi mình có muốn giúp không, anh sẽ giúp mình anh để lên, rồi anh nhớ mặt mình nha, anh biết là mình yếu, một lát anh đi tới mình anh hỏi có muốn anh lấy xuống không, thậm chí anh đi ngang anh lấy xuống anh để xuống luôn, anh chỉ cho biết anh đang mang xuống cho mình rồi. Anh đã có quy y chưa? Anh đã có thọ năm giới học Phật không? Không, nhưng mà anh có Phật giáo trong tâm không? Tại vì Phật giáo là phương cách sống chứ đâu phải gì khác đâu. Mình có phương cách sống là mình có đạo. Hôm rồi có một em đó phiền, nó nói thầy cứ hay la tụi con thế này thế kia, và đó thầy không hề so sánh cái giỏi của tụi con và cái giỏi của người khác, hay thậm chí là con dở thầy giỏi, thầy không có la cái đó đâu. Cái thầy muốn nhắc nhở mấy đứa là gì? Cái cách sống của mình. Giỏi mà không biết cách sống cũng thành dở. Một người tài mà không biết cách sống thì càng sống thì người ta không trân trọng cái tài mình, mà người ta ghét cái tài của mình. Mà khi người ta ghét cái tài mình rồi thì người ta tìm cách người ta triệt hạ cái tài của mình. Cho nên giỏi cũng chưa tốt bằng mình biết cách sống. Cho nên cái tài năng của mình nó không bằng cái kinh nghiệm mình sống. Kinh nghiệm sống nó mới làm cho mình trưởng thành. Và cuối cùng chúng ta có bài gì? Dí dầu cầu dán đóng đinh, cầu che lắc lẻo gặp nghìn khó đi. Mặc dù á, đóng cầu là chỉ cần có dán có đinh, nhưng mà nếu con không biết đi thì nó cũng gặp nghìn khó đi lắm. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, đi trường đại. Trường học thì có ngày hết lớp, mà trường học thì trường học có ngày hết lớp, mà trường đời thì không bao giờ hết lớp. Đi cho tới ngày mình chết thôi. Thậm chí thỉnh thoảng nghe ai sắp chết cũng đi hộ niệm. Đi hộ niệm để thấy cái cách chết của người ta, để là mình có kinh nghiệm nhìn người sắp chết. Điểu chi tương tử kỳ thanh giả an, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiền. Con chim mà nó sắp chết tiếng kêu nó nghe bi ai lắm. Con người mà sắp chết lời nói của họ nhất định là lời lầm, tại họ sắp chết rồi phải nói bí mật. Bây giờ ba sắp chết rồi, ba phải nói một bí mật này cho con nghe. Con vốn không phải là con ruột của ba. Hay là nói là cái người đó chính là kẻ thù của con. Người sắp chết thì nó thiệt không ạ? Chưởng cho một chưởng nằm hồi lúc sống không có thiệt. Giống đủ thứ hết, giống tiền, giống của, giống nhà, giống bạn, còn tới hồi sắp chết chị vợ nhớ lắm, ngàn tiền mặt mới nhớ. Chỉ hiểu chi tương tử kỳ thanh giả, ngôn chi tương tử, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả. Thôi tối hôm nay mình nói thêm một phần nữa về 10 cái cách tục mạng theo tinh thần kinh Dược Sư, để cho chúng ta thấy một điều rằng Đức Phật là người dạy chúng ta sống chết bình an. Đức Phật đã dạy cho chúng ta một cảnh giới tịnh độ Tây Phương để chúng ta đi về. Chưa đủ, muốn về đó thì phải nương Phật Dược Sư. Cho nên buổi sáng mặt trời mọc, buổi chiều mặt trời lặn, mà mọc hay là cái gì cũng đẹp. Chúc cho đại chúng năm mới có nhiều bình an, thân tâm lúc nào cũng an lạc, và nương vào cái pháp Dược Sư này để chúng ta có một phương thuốc trị bệnh cho mình. Và bây giờ là chúng ta hồi hướng trước khi chúng ta qua phần kế tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử mà chúng sanh
nghe tiếng chuông lòng nhẹ. lắng nghe thấu tận cơn, học nhìn lại hiểu và
lắng lòng nghe.